trâu rồi mới mau mau lo làm chùa. Mọi người mau mau cùng nhau học tập kinh điển của lão tổ tông, họ mới biết cách phán đoán. Giả lại đọc một lần, đọc hai lần cũng chưa đủ, phải trường kỳ huân tu. Bằng số lần mà chưa đủ thì gặp được cảnh giới sẽ không thể đề khởi lên được. Không cần nói người thông thường, chúng ta một ngày không đọc vậy thì năng lực quán chiếu cũng không đủ. Sai rồi mà vẫn không biết. Cho nên không ngừng duy trì dụng công, quân tập mới có thể quán chiếu được lỗi lầm và tiến đến việc sửa lỗi. Nếu không mỗi ngày đều bị tập khí làm chủ mà không biết, vậy thì sẽ rất khó đề cao. Mỗi ngày sớm tối đều phải có bài khóa đọc kinh điển cố định, không thể gián đoạn. Công phu đủ thì trở ngại sẽ thông. Bạn có thể đọc một ngày lại nghỉ ngơi hai ngày, nhất định sẽ thối lui. Cho nên ngày trước người đọc sách đã nhắc nhở chúng ta, ba ngày không đọc sách mặt mũi liền khó coi. Vì thì chúng ta hãy dùng khoa học để mà phân tích. Chúng ta hiện tại bao nhiêu lâu không đọc sách thì mặt mũi khó coi. Thật tình mà nói, chúng ta hiện nay dù mỗi ngày đọc nhưng mặt mũi vẫn khó coi. Vì sao vậy? Bởi vì tập nhiễm quá nghiêm trọng rồi. Thậm chí vừa đọc vừa còn hoài nghi, làm người nhất định phải làm một cách dứt giả như vậy sao? Vẫn cứ ở đó hoài nghi cái này, lựa chọn cái kia, chọn lựa, đến cuối cùng đều không phải là học tập thánh hiền nữa, mà tự học với chính mình, tùy thuận vào sự yêu ghét của chính mình mà lĩnh hội kinh điển. Con người tự biết mình mới gọi là người minh bạch. Không sai, ngày ngày đọc mà mặt mũi cũng khó coi. Vì sao vậy? Bởi vì mỗi ngày chỉ đọc nửa giờ đồng hồ không đủ. Vì phải làm sao? Vì sự thành công mà tìm phương pháp. Đọc một giờ, đọc hai giờ. Huân tập đến trình độ nào vậy? Khi không đọc kinh hay gặp phải sự tình gì thì những câu kinh này có thể lan tỏa ra. Vì thì tùy thời tùy lúc đều đang huân tập, đều đang nhắc nhở chính mình. Cho nên đạo giả giả, bất khả tu du ly giả. Con người một khi không giữ chánh niệm thì sẽ nghĩ tưởng điều gì? Nghĩ tưởng lung tung. Cho nên tinh tấn không giải đãi, hãy có thời gian thì mau nghe kinh đọc kinh, hãy có sự việc gì liền chân thành, tận tâm tận lực, một lòng cung kính, cẩn thận mà xử lý sự tình. Quá trình xử lý lại luôn luôn đối chiếu giáo huấn trong các kinh điển. Như vậy thì sử dụng công không gián đoạn. Không gián đoạn thì mới có thể nâng cao. Cho nên trong kinh điển có thí dụ, một người tu hành thì giống như dùi cây lấy lửa vậy. Bạn phải dùi đến khi nảy ra lửa. Bạn xoay được một chút liền nói, ôi mỏi tay quá. Ngừng lại một chút, vậy việc dùi lửa đó không phải là uổng công rồi sao? Cho nên công phu phải công phu sâu. Có công mài sắt có ngày mới nên kim. Công phu không thể gián đoạn. Nếu như mọi người mà không tin, ví dụ như chúng ta dùng công được một hai tuần, chỉ cần chạy đi xem phim đánh đánh giết giết một chút, vậy thì công phu của hai tuần đó toàn bộ mất hết. Đương nhiên bạn không nhất định phải thử, tôi chỉ là thí dụ một chút thôi. Chúng tôi nghĩ trước đều có cái kinh nghiệm này. Dùng công được một thời gian mới tiếp xúc ô nhiễm được một chút thì tâm tà niệm ác niệm liền sanh ra. Nhất định phải giữ gìn tốt chính mình, phải tự mình biết chính mình. Khi công phu vẫn còn chưa đủ, phải biết tiến thối. Nếu vẫn chống đối không nổi những ô nhiễm này, phải mau lấy thối làm tiếng. Chân thật có định lực rồi, vậy thì được. Trước khi vẫn còn chưa có định lực thì phải biết tránh né cái ô nhiễm. Chúng ta xem công phu của Giang Hội xem ra cũng rất tốt, nhưng mà Khổng Tử đã dạy ông bắt đầu hạ công phu từ đâu? Phi lễ chớ xem, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Chỗ thấy chỗ nghe chỉ cần ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh, tâm cung kính, nhất định phải tránh. Việc này chính là hộ niệm sự tu hành của chính mình. Nhan hồi đều là dụng công như vậy, càng huống hồ là chúng ta. Cho nên Đệ Tử Quy nói với chúng ta, không sách thánh bỏ, không xem, hư thông minh che tâm trí. Cho nên muốn sửa đổi, đầu tiên phải có thể tránh được những ô nhiễm này. Bản thân có được định lực rồi, có trí huệ rồi, chân thật người ta có nhu cầu, bạn lại không bị ô nhiễm, như vậy thì có thể nói đến việc giúp đỡ người khác. Nếu không, dù chúng ta có lòng tốt thì cũng như Bồ Tát bằng đất qua sông, còn khó giữ được chính mình. Chúng ta có được sự trường kỳ huân tu như vậy thì khi gặp phải một số cảnh duyên có thể khởi sự quán chiếu, phát giác được vấn đề, tiếp đến là phản tỉnh, sau đó sửa đổi cải chính một cách cụ thể. Cho nên sửa lỗi là một quá trình, nó không phải chỉ chốc lát là xong. Lý có đốn ngộ, sự có tiệm tu. Phải đối trị tập khí từng chút một. Thí dụ, chúng ta đều biết tham sân si không tốt. Sự sân hận này càng tổn hại thân tâm của chính mình, sau đó cũng khiến con người đau khổ. Nhưng chúng ta hiểu đạo lý này, chúng ta đã buông bỏ được tâm tư hay chưa? Tâm sân hận buông bỏ hay chưa? Lý đã đốn ngộ rồi, sự tình vẫn là phải hạ công phu từng chút một. Chúng ta có cách cụ thể để đối trị với những tính khí xấu này hay chưa? Giả như chúng ta biết tính khí xấu là không tốt, sau đó lại không có tỉ mỉ sửa đổi, vậy đây cũng là người ác, thì không thể bỏ đi rồi. Biết sai rồi mà vẫn là không mau mau trừ bỏ những tập khí xấu này, vẫn là để cho chúng ngày ngày làm ô nhiễm chính mình. Vì chúng ta cụ thể làm sao để trừ bỏ tính khí xấu? Đầu tiên, mỗi ngày đọc kinh điển, lời nhường nhịn, tức giận mất, sắp cho người trước hỏi mình. Càng rõ lý, càng có thể phát hiện được lỗi lầm. Lại nữa, con người hễ nóng vội thì sẽ dễ dàng nổi tính xấu. Cho nên bình thường mỗi lời nói việc làm phải thông thả. Thế mà vội thì có lúc sẽ dễ bị bốc hỏa. Cụ thể là nói bất kỳ sự việc gì phát sinh, hãy có gì không vui, đầu tiên hãy nhắc nhở chính mình, ta sai ở chỗ nào. Một khi phản tỉnh thì việc bốc hỏa sẽ hạ xuống. Lửa giận con người mà không hạ được thì sẽ chỉ biết nhìn vào điều không đúng của người khác. Người khác đúng hay không đúng, trước tiên chúng ta chưa bàn đến. Trước tiên hãy suy nghĩ xem chúng ta có gì không đúng. tập thành tính từ phản tỉnh khi gặp vấn đề, cũng là đối trị với tâm sân hận. Cũng như chư tử trị gia cách ngôn có nói, nhân vì việc mà tranh giành nhau, biết đâu chừng mình đây là người không phải, nên bình tâm ngầm nghĩ ngợi. Người người tự trách thì trời yên biển lặng. Việc này đều là nhắc nhở chúng ta, bất kỳ sự việc gì trước tiên hãy bình tĩnh mà phản tỉnh. Bởi vì một bàn tay vỗ thì không kêu, chỉ cần xung đột thì thực là kẻ tám lạng người nửa cân. Vừa phản tỉnh thì lửa giận liền giảm xuống. Ngoài việc tự mình tỉnh giác, dùng tâm chân thành để khải thỉnh những người bên cạnh nhắc nhở chính mình. Nếu như anh nhìn thấy tôi bắt đầu nổi giận mà đói, thì anh hãy dậm chân tôi một cái, được không? Ngầm ý như vậy liền sẽ được nhắc nhở. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì rõ ràng. Việc này cũng rất là quan trọng. Lần trước chúng ta nghe bà tổng tài Lưu Phương, bà đã có nói đến mỗi lần bà ở bên cạnh chồng của mình, khi chồng của bà có thể sẽ nổi giận thì phía dưới gầm bàn, bà sẽ đưa tay qua ấn lên bàn tay của chồng. Chồng của bà vốn dĩ sắp bộc phát ra, người vợ vừa nhắc nhở thì đã nhanh chóng hạ xuống. Phẫn tư nan, sau khi phẫn nộ sẽ rất khó thu hồi trở lại. Đương nhiên người vợ này cũng rất là có trí huệ, nhắc nhở người chồng của mình muốn anh giữ được thể diện. Rất nhiều người vợ không hiểu đạo lý này, không thấu hiểu nhân tình thế thái. Khi chồng mắc lỗi liền lập tức ngay trước mặt đại chúng mà nói: ôi trời, anh nổi cáo như vậy để làm gì? Xem ra có vẻ cô đang khuyên anh, nhưng mà hiệu quả ngược lại. Chúng ta hiện nay rất có thể khi khuyên người khác, kỳ lạ thật, làm sao mà càng khuyên vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Vì này đều là không có chú ý đến nhân tình thế thái, gọi là điều tệ nhân tình. Trong lòng họ có thể tiếp nhận rồi mới có thể phát minh xử lý. Bởi vì bạn điều hòa được nhân tình thế thái, trong tâm họ dễ chịu rồi. Họ cảm thấy bạn gì muốn tốt cho họ, cho nên chúng ta khuyên người nhất định phải khiến đối phương cảm thấy bạn mọi việc đều vì họ, họ mới dễ dàng tiếp nhận. Giả như chúng ta đem lại cho đối phương cảm giác như là: anh chính là thấy tôi không vừa mắt, anh chính là cố nhìn vào điều không tốt của tôi, vậy thì người ta sẽ rất khó tiếp nhận lời khuyên của chúng ta. Có một vị đồng nghiệp, một hôm nọ khi chúng tôi giao lưu với nhau, cô nói chồng của cô có điều không đúng. Sau đó cô liền khuyên bảo anh ấy ngay. Sau đó cô nói chồng của tôi không thể tiếp nhận. Sau cùng tôi nói tôi bỏ đi, không khuyên nữa. Các vị xem những lời này của cô sau cùng là: thôi bỏ đi, không khuyên nữa. Đây là kết luận của cô. Như vậy, các vị học trưởng, trong tứ thư, trong các kinh điển thì có câu nói thôi bỏ đi, không khuyên nữa hay không? Không hề có. Trong kinh điển nói: trung yên năng vật hối hồ. Bạn nếu như hết lòng đối với người khác, làm sao có thể không nhắc nhở họ, không giáo huấn họ chứ? Giáo nhân dĩ thiện, vị chi trung, là Mạnh Tử đã nói. Bạn phải tận một phần sức lực này mới là lòng trung. Bao hàm cả Hiếu Kinh cũng đã nói: tiến thì nghĩ đến việc tận trung, thối thì nghĩ đến việc sửa lỗi. Bất luận là vợ chồng, bất luận là cha con, bất luận là vua tôn, trong ngũ luân đều có bổn phận khuyên bảo hộ niệm cho đối phương. Làm sao có thể nói thôi bỏ đi, không khuyên nữa? Đó gọi là gì? Đó gọi là không có tính nhẫn nại, không có thiện xảo. Đó gọi là tính xấu đang làm chủ. Trong lòng nổi giận vậy thì mặc kệ anh. Cho nên chúng ta xem ra thì đang học tập cổ thánh tiên hiền. Trên sự thật, hễ không chú ý thì đã tùy thuận phiền não tập khí của chính mình rồi.